Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính đảnh lễ quý Tôn Đức Tăng Ni, quý ốp và quý thiện hữu tri thức. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2012, lúc 12:30 PM Việt Nam. Phật tử tánh thấy có một thời pháp với đề tài Trung Bộ Kinh Mahima Nikaya số 149, Đại Kinh Sáu Xứ Maha Salaya Tanika Sutra. Kính mong quý Tôn Đức Tăng Ni, quý ốp và quý thiện hữu trí thức giữ tâm cho thanh tịnh để thời pháp tu học hôm nay được lợi lạc. Chúng con thành kính tri ân. Kính mời Phật tử tánh thấy ạ. Mô Phật.
Pháp mà nó xúc với sắc á, thì gọi là nhãn xúc. Khi mà nhãn xúc á, thì nó sinh ra là nhãn thức. Rồi nhĩ xúc á, tức là tai nó xúc với thanh á, thì nó gọi là nhĩ thức. Thì cái bài kinh này á, thì Đức Phật muốn mình diễn tả về những cái trường hợp như vậy á. Thì bây giờ tám thấy xin các thiền tri thức xin nghe cái bài kinh mà do bài kinh Đại Số Xứ do Thanh Hà đọc giảng từng đoạn.
Trung Bộ Kinh Mahima Nikaya số 149, Đại Kinh Sáu Xứ Maha Salaya Thanika Sutra. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi xá vệ Chetavana Kỳ Đà Lâm tại tinh xá ông Anattapitika cấp câu đọc. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng Đại Kinh Sáu Xứ, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng, thưa vâng.
Cái bài kinh này á là Đức Phật giảng cho những vị tỳ kheo, tức là những người mà xuất gia tu hành á. Thì trong room này thì những cái vị nào mà tu hành á thì sẽ biết cái bài kinh này nó rõ hơn là cư sĩ. Tại cư sĩ sẽ có những danh từ người ta không có rành. Ví dụ có những danh từ như nhãn xúc này, nhãn thức này, nhĩ thức, nhĩ xúc rồi đó. Thì cái danh từ nó thuộc về Phật học thì nó đi sâu hơn. Tuy nhiên á, những cư sĩ mà nếu thích á, thì cố gắng nghe thì cũng hiểu thôi. Thì cái này là Đức Phật nói cho những vị xuất gia. Nhưng mình cư sĩ thì nếu người nào mà sống một mình á, có thể nghe theo cái bài kinh này có thể tu hành được. Xin nghe tiếp.
Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỳ kheo, không biết không thấy như chân mắt, không biết không thấy như chân các sắc, không biết không thấy như chân nhãn thức, không biết không thấy như chân nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ. Không biết không thấy như chân cảm thọ ấy, vì ấy ái trước đối với mắt, ái trước đối với các sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, vì ấy ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy trú quán sát vị ngọt bị ái trước hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẩn đi đến tích trữ trong tương lai, và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia. Ái ấy được tăng trưởng, những thân u não tăng trưởng, những tâm u não tăng trưởng, những thân nhiệt não tăng trưởng, những tâm khổ não tăng trưởng. Vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ.
trong cái đoạn này á, là không biết mà cũng không thấy trơn con mắt, trơn sắc và trơn nhận thức. Trước đây nó có ba cái và trơn xúc. Thì cái con mắt là một, cái sắc là hai, nhận thức là ba và nhận xúc là bốn đó. Mình không thấy như trơn là không như thật, tức là mình không thấy thực tướng của mắt là gì, mình không thấy thực tướng của cái sắc, mình không thấy thực tướng của nhận thức, mình không thấy thực tướng của nhận xúc. Tại vì có nhiều người á không có thấy được cái sự thật đó, cái sự thật của con mắt này, về cái sắc này, về cái nhận thức này, về cái nhận xúc đó. Vì mình không thấy, cho nên khi mà có cái duyên nhãn xúc đó, khi mà có con mắt mà nó xúc cái cảnh rồi đó, thì nó khởi lên lạc thọ hay khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Thì vì mình không có thấy như thật nên mình khởi lên kêu là ái trước, tức là thích trước cái con mắt, mình có cái chấp trước đó. Chữ ái đây có nghĩa là mình khởi lên một cái thích trước về con mắt, thích trước về có cái sắc, và thích trước về nhận thức, và thích trước về cái nhận xúc. Thì do cái đó mình thích trước đó, thì khi mà có cái duyên nhận xúc đó, thì mình sẽ thích về cái cảm thọ đó. Rồi cái vị ấy bị ái trước, hệ lụy tham đắm. Và khi tham đắm đó, thì trong cái năm thủ uẩn nó tích trữ lại. Ví dụ trong cái năm thủ uẩn đó có cái thọ uẩn, thì cái mỗi lần mình thọ lạc thì nó sẽ lưu trữ lại, và nó sẽ cứ như vậy nó tăng lên. Mỗi lần mình tiếp xúc do cái nhãn xúc đó, mình có cái thọ lạc, rồi cái thọ lạc đó, nó tăng trưởng lên, cái tích trữ như vậy á. Rồi vì cái ái đó mà đưa đến tái sinh, do cái ái đó mình đưa thích đó mà đưa đến tái sinh. Thì do là mình liên hệ với cái hỷ và tham, mình tìm cái chỗ, cái chỗ hỷ lạc, chỗ này chỗ kia. Thì khi mà cái hỷ lạc nó tăng lên á, thì cái thân ưu nó tăng, cái thân mình nó phiền não nó tăng trưởng, và cái tâm mình nó cũng phiền não nó cũng tăng trưởng. Thì do cái tăng trưởng đó mà vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. Thì cái thấy như thật á, con mắt á, là vì mình không có thấy cái vị ngọt của nó, mình không thấy nguy hiểm của con mắt, mình không có thấy cái vị ngọt cũng như cái nguy hiểm của sắc, mình không thấy như thật cái vị ngọt và nguy hiểm của thức, mình không thấy cái vị ngọt của nhận xúc hay là nguy hiểm của nhận xúc. Vì mình không thấy như thật nên đó, mình mới khởi lên. Khi mà cái con mắt á, mà nó tiếp xúc với thọ đó, thì nó thường là nó xảy ra ba trạng thái. Lúc là thọ lạc thọ, lúc là khổ thọ, lúc là bất khổ bất lạc thọ. Vì mình không biết cho nên mình khi mình có cái thọ nó xảy lên đó, nó khởi ra đó, mình ái cái đó, mình ái trước con mắt, mình ái trước cái sắc, ái trước cái nhận thức và ái trước cái nhận xúc. Vì có những cái ái đó cho nên mình bị đắm nhiễm trong cái ái đó, và cái năm thủ uẩn của mình nó được tăng trưởng ra tương lai. Và do cái ái đó mà nó liên hệ đến hỷ và tham, rồi mình sẽ bị tái sinh và trong tương lai, và mình bị cái tham, kêu là cái thân ưu não hay cái tâm ưu não nó tăng trưởng lên. Cho nên có ba cái đối tượng thông thường mình không có thấy như thật. Bốn đối tượng: thứ nhất là con mắt, thứ hai là sắc, thứ ba là nhãn thức, thứ tư là nhãn xúc. Bốn cái này mình không thấy như thật thì mình khởi lên cái ái trước đó. Và khi có cái ái trước thì nó khởi lên có cái cảm thọ, và nó sẽ tích lũy lại trong cái ngũ uẩn. Và trong cái ngũ uẩn nó có cái thọ uẩn, thì cứ mỗi lần mình nhãn xúc một cái thì nó lưu lại một cái cảm thọ đó, nó lưu trữ lại, và theo thời gian nó sẽ tăng lên, một ngày nó cứ tăng lên như vậy đó. Tại vì không thấy như thật nên mình khởi lên ái trước con mắt, mình thích con mắt trước, rồi mình thích nhãn thức, rồi mình thích cái sắc, mình thích cái nhãn xúc. Vì có cái ái trước đó và mình có cái cảm thọ, rồi mình ham cái cảm thọ đó, thích cái cảm thọ đó và ái. Vì cái ái nó lưu lại cái trong cái năm cái ngũ uẩn, trong đó có thọ uẩn. uống là nhóm, thọ là những cái cảm giác mình đã có trước đó, cái mỗi ngày mình cảm giác như vậy nhiều ngày nó tăng lên, ta gọi là nhóm thọ uống. Nhóm một cái nhóm thọ nó lưu lại giống như là nhiều cái thọ vậy đó, uống là nhóm là nhiều thôi, nhiều cái thọ nó lưu lại trong cái gọi là uống. Thì khi mình lưu vậy rồi thì nó đưa tới cái phiền não tâm và thân, thân và tâm. Thì cho nên người nào mà cứ đi tìm những cái cảm thọ, thọ lạc, thọ hỷ chỗ này chỗ nọ đó, thì đó gọi là cái ái. Chính cái ái đó nó sinh ra cái thủ, chính cái thủ nó sinh ra cái hữu, chính cái hữu nó sinh ra tử, sầu bi khổ ưu. Thành ra những người nào mà cứ ái trước những cái không không thật biết đó, về con mắt, về nhận thức sắc và nhận xúc, thì do cái ái trước mà dẫn đến cái sầu bi khổ ưu sau này. Thì đó là mình nói đối tượng một con mắt. Rồi đối tượng thứ hai á, là nói về cái lỗ tai của mình, nó cũng giống như vậy đó. Thì sau đây là nghe tiếp là những cái khác, những cũng là một cái đối tượng đó, nhưng mà nới rộng ra năm cái đối tượng khác. Thì cái đối tượng vừa rồi á, là nói về con mắt thôi. Thì con mắt á, là ta thấy lặp lại nó có bốn cái: mắt, sắc, nhận thức và nhận xúc. Do mình không thấy như thật, không 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 thấy như chơi, không thấy như thật, mình không thấy cái vị ngọt của sắc, mình không thấy vị ngọt của nhận thức, nguy hiểm của nhận thức, do đó mình không thấy như thật, nên mình khởi lên ái trước. Và khi cái ái trước rồi nó khởi lên lạc thọ, khổ thọ, không khổ không không khổ không lạc. Chính cái điều đó mà mình đã tích lũy những cái cảm thọ đó, gọi là thọ uẩn. Và khi có cái thọ uẩn rồi đó, thì nó đưa đến là mình tâm khổ não, thân khổ. Thì bây giờ xin nghe tiếp những cái về con mắt. Về con mắt xong rồi bây giờ tới cái tai, rồi tới cái mũi, lưỡi, thân và ý. Xin nghe tiếp.
Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân tai. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân mũi. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân lưỡi. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân thân. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân ý. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân các pháp. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân ý thức. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ, bất lạc thọ. Không thấy và không biết như chân cảm thọ ấy. Vị ấy ái trước đối với ý, ái trước đối với pháp, ái đối trước với ý thức, ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ, bất lạc thọ. Vì ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ này.
Cái phần này á là nói nới rộng ra và nói về cái chân lưỡi á, thấy như thật cái lưỡi, rồi nói về cái chân thân, nói về chân ý. Thì do cái ý xúc á, khi mà cái pháp á, là những cái bóng dáng mà nó lưu trong tâm mình á, cái ý mình xúc cái pháp đó đó, thì khi mà ý nó xúc á, thì nó khởi ra lạc thọ, khổ thọ hay bất. Cho nên khi mà mình có một cái lạc thọ, một cái khổ thọ hay là bất khổ bất lạc thọ đó, là mình phải biết rằng do cái ý xúc, hay do cái nhãn xúc, hay do cái nhĩ xúc, hay do cái tỷ xúc, hay do cái thân xúc. Lạc thọ sẽ không khởi lên nếu không có mấy cái xúc này. Lạc thọ nó sẽ không khởi ra nếu như không có nhãn xúc, không có nhĩ xúc, không có tỷ xúc, không có thiệt xúc, không có thân xúc và ý xúc. Thì ở đây là lấy một cái ý là cái ý xúc. Khi ý là khi cái ý là cái pháp, tức là mình phải hiểu là ví dụ như là mình có sắc thân hương vị xúc á, thì nó lưu lại những cái bóng dáng trong tâm á, thì những cái bóng dáng đó nó gọi là pháp. Bây giờ cái pháp á, nó có cái ý tổng hợp năm cái đó lại, rồi lấy cái ý nó đối với cái pháp đó, thì nó tạo ra là cái do cái ý xúc đó, nó gọi là ý thức. thì đôi lúc mình không có lấy ý xuất pháp á, thì lúc bây giờ mình có cái nhãn nó xuất với cái sắc gọi là nhãn xuất. Thông thường á, trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, luôn luôn mình cũng sử dụng nhãn xuất cũng có, thỉnh thoảng mình lấy nhĩ xuất cũng có, thỉnh thoảng mình lấy cái mũi mình xúc với cái hương, thỉnh thoảng mình lấy cái lưỡi mình xúc với vị, thỉnh thoảng mình lấy cái thân mình xúc xúc, rồi mình lấy cái pháp, lấy cái ý mình xúc với pháp. Thì khi mà có cái duyên xúc này rồi thì mình nhận ra một điều là nó sẽ khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay không khổ, không lạc, chắc chắn là như vậy. Và khi mà mình nó xảy ra như vậy, mình ái nó, thích nó, thì do đó mà mình sẽ gây cái cảm thọ thân khổ và tâm khổ. Phải biết cái điều đó, do cái ái trước thôi. Thì cái đó là phần nói về không thấy. Bây giờ mình thấy thì mình không ái trước. Cái phần đầu á, khi mình ái những cái đối tượng đó đó, thì nó gây cho mình cái lạc thọ khổ thọ, rồi nó gây cho mình cái tâm khổ hay là thân khổ. Thì bây giờ mình không ái trước á, thì nó không gây cho cái tâm mình khổ hay thân khổ. Thì cái phần thứ hai á, là Đức Phật nói cái về là mình không ái trước, thì cái kết quả nó là tâm không khổ, thân không khổ. Còn cái phần trước á, mình không thấy như thật, cho nên á, là bây giờ nó gây cho mình cái hậu quả là tâm mình nó khổ, thân mình nó khổ. Còn phần thứ hai á, là khi mình thấy như chân rồi đó, thì không ái trước. Mà không ái trước rồi nó cái lạc thọ khổ thọ lên, mình không có ái nó, thì đương nhiên nó không có đưa đến cái tâm sầu hay là tâm khổ hay là thân khổ được. Xin nghe cái phần hai, là khi mà tâm mình không có thấy như thật, thấy mà mắt như thật, sắc như thật, nhận thức như thật, thì lúc bây giờ thì nó không còn có cái phiền não nữa. Xin nghe tiếp.
Này các tỳ kheo, thấy và biết như chân mắt, thấy và biết như chân các sắc, thấy và biết như chân nhãn thức, thấy và biết như chân nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, thấy và biết như chân cảm thọ ấy, vị ấy không ái trước đối với con mắt, không ái trước đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khẩu thọ hay bất, vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy trú quán sát vị ngọt, không bị ái trước huệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẩn đi đến tàn diệt trong tương lai, và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự khoan lạc chỗ này chỗ kia. Ái ấy được đoạn tận những thân ưu não của vị ấy, được đoạn tận những tâm ưu não, được đoạn tận những tâm nhiệt não, được đoạn tận những thân khổ não, được đoạn tận những tâm khổ não, được đoạn tận vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiến gì như chân của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chân của vị ấy, tư duy ấy là chánh tư duy. Tinh như chân của vị ấy, tinh tấn ấy là chánh tinh tấn. Niệm gì như chân của vị ấy, niệm ấy là chánh niệm. Định gì thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp.
Tức trong trong cái phần này á, kiến gì như chân, kiến chánh, tức là mình phải kiến cái người mình thấy á, phải thấy cái chánh kiến như thật. Mình thấy là cái thật nó chỉ có mình thấy thôi, và cái đó chỉ có vị đó mới thấy như vậy, cho người khác không thấy. Cho nên ở đây nói là cái niệm tinh tấn gì như chân á, tức là cái vị ấy thấy tinh tấn như nó thật thế nào phía sau đó, mình đại khái mình thấy được cái bản chất đó, thì cái đó là cái của vị ấy thấy thôi. Thì cái này nói về cái sự tu tập về bát thánh đạo á, Cái quan trọng là mình phải thấy nó như trơn. Ví dụ cái chánh kiến đó, mình thấy cái bản chất cái chánh kiến là gì, cái bản chất mà nó phía sâu cái chữ chánh kiến đó, rồi chánh tư duy như vậy đó, tinh tấn như vậy, chứ không phải là mình nói trên cái danh từ. Có nghĩa là mình thấy cái thực sự, cái bản chất phía sâu của cái danh từ đó, cái đó mới là cái quan trọng. Thì cái bản chất thực sự của cái danh từ đó chỉ có cái vị đó mới mới có kinh nghiệm thôi, chứ người khác không có. Cho nên ở đây mới nói là niệm gì như trơn, tức là cái thật tướng của chữ niệm là gì đó mình phải thấy. Đó là chánh niệm của vị ấy, định gì như trơn là cái định ấy, tức là chánh định cái trạng thái hay là cái bản chất của chánh định phía sâu, chứ không phải danh từ chánh định. Ví dụ khi nói về ly dục thì cái ly dục này mình có một cái chứng thực cái trạng thái ly dục ở trong cái tâm mình đó, phải như trơn vậy, mình thấy như thật vậy đó, chứ không phải là mình thấy trên danh từ. Hầu hết người ta nói chánh định chẳng qua nói danh từ thôi, chứ thực sự người ta không có cảm nghiệm được cái thực của cái chánh định, không thấy, mà chỉ thấy trên danh nghĩa danh từ thôi, chứ thực sự cái bản chất của chánh định hay là cái bản chất của chánh niệm thì chỉ có người đã làm mới biết thôi. Ví dụ bây giờ ta thấy chánh niệm tỉnh giác thì cái chuyện chánh niệm tỉnh giác là ta thấy phải thấy như trơn, còn cái người mình có diễn đạt cách mấy nữa cũng chỉ là danh từ. Thì cái người khác mà muốn thấy như trơn á, cái người đó phải thực hành thấy cái chánh niệm như thế nào, hành thấy được cái thực tướng đó rồi đó, thì lúc đó mới đó là như trơn. Còn nếu mà mình chỉ hiểu trên danh từ ngôn ngữ thôi á, thì cái đó chỉ là nói bạn chơi thôi, chứ không phải là thực, không phải như trơn. Cái như trơn là mình phải cảm nghiệm nó, mình phải thấy nó, cái thực chất của nó, cái bản chất của nó phía sau đó, cái đó mới là cái quan trọng. Giống như người ta nói nước thì cái chuyện nước đó mình phải thấy, chứ không phải là chỉ nghe người ta nói chuyện nước không phải quan trọng. Quan trọng là mình thấy cái hình dáng nước thế nào, cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải ngồi mà diễn đạt nước là thế này H2O hay là nước nó có cái này nọ, không phải cái đó. Cái mà thấy cái hình tướng nước thực thì lúc đó mình mới nói là thấy như chân. Còn mình chỉ nghe người ta nói mà mình chưa bao giờ gặp á, thì cái đó không thấy như chân được. Thì cái phần đã nói về cái đó thôi. Bây giờ nói về cái tu tập á, thì trong này nó có thánh đạo tám ngành, xin nghe tiếp.
Tốt đẹp. Và thánh đạo tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập thánh đạo tám ngành này như vậy, bốn niệm xứ đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Bốn chánh tinh tấn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Bốn như ý túc cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Năm căn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Năm lực cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Bảy giác chi cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Và nơi vị ấy, hai pháp này được chuyển vận song hành, chỉ và quán với thượng trí. Vị ấy liễu tri những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy đoạn tận những pháp cần phải đoạn tận. Với thượng trí, với thượng trí, vị ấy tu tập những pháp cần phải tu tập với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy chứng ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. Và này các tỳ kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri? Với thượng trí, cần phải trả lời là năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những pháp này là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận với thượng trí, vô minh và hữu ái? Những pháp này cần phải đoạn tận với thượng trí. Và này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải tu tập với thượng trí và quán? Những pháp này cần phải tu tập với thượng trí. Và này các tỳ kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ và thượng minh và giải thoát? Những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. Này,
trong cái đoạn này á, là Đức Phật nói mình phải tu bát thánh đạo nè, rồi bốn chánh tinh tấn nè, rồi bốn như ý túc nè, rồi năm căn nè, năm lực nè, bảy giác chi nè, Thì cái quan trọng ở đây á, là Đức Phật nói mà có những cái pháp cần liễu tri với cái trí mà cao, thượng là cao, biết một cách rõ ràng, thì cái đó là liễu tri, là biết cách rõ ràng minh bạch đó. Thì với cái thượng trí là cái trí tối, cái trí mà cao ấy, gọi là sắc là một, thọ là hai, tướng là ba, hành là bốn, thức là năm. Thì cái người nào á, mình cái pháp này mình phải hiểu một cách rõ ràng bằng với một cái trí mà hiểu biết của mình á, thì cái pháp đó mình phải hiểu. Rồi có những pháp á, mình phải đoạn tận, thì trong đó có vô minh và hữu ái. Thì ai cũng biết cái vô minh á, là cái chi phần đầu tiên của 12 nhân duyên, mình phải diệt cái vô minh đó. Và cái hữu ái á, là cái của sắc á, tức là mình cái ái của mình ưa thích á, ái và cái sự có đó là cái đó phải diệt đi. Thì cái vô minh này chính là 12 nhân duyên đó. Cái ái này, cái chỗ tham ái đó, thì ở đây nói hai phần đó, mình phải tận diệt cái vô minh và cái hữu ái đó, thì cái đó bắt buộc phải phải tận diệt. Rồi tu tập đó, phải có chỉ và quán. Thì cái người mà tu tập đó, tại sao gọi là chỉ, thì ta thấy sẽ lấy một cái ví dụ để thấy cái chỉ và quán, có một ví dụ đó, thì mới hiểu được. Ví dụ như Tánh thấy á, mà bây giờ mình lấy một cái hình ảnh á, là nước ở trong cái nhà mình á, khi mình vặn một cái vòi nước nó chảy ra đó, thì mình biết chắc chắn rằng cái nước này nó có một cái nơi chứa nước đó, người ta kêu là cái hồ ở trên cao. Thì bây giờ nước nó đang chảy tới nhà mình á, là tới cái, giống như là cái sự diễn tiếp, sự sanh diệt nó liên tục. Khi mình mở nước ra thì nước nó chảy, thì nó chảy như vậy á, mà nếu nước trên nguồn á, mà không có đổ thêm vô đó, thì cái nước nó chảy một cái thời gian nào đó thì cái nước trong vòi nước nó không còn nữa. Thì bây giờ mình cái nhiệm vụ của mình á, là muốn dừng cái dòng nước đó lại, có nghĩa mình muốn chấm dứt cái dòng nước sinh tử. Tại nước nó còn chảy có nghĩa là cái sinh tử nó còn tiếp diễn. Nước mà nó dừng hẳn luôn á thì nó không có sinh tử nữa. Thì bây giờ có hai cách mình phải làm. Thứ nhất là chỉ là dừng, không có đổ thêm nước trên cái hồ đó, ngưng lại, không có đổ thêm nước nữa. Cái nước ở trên hồ mình dừng lại, không có đổ thêm nữa, đó là dừng, chỉ là dừng lại. Bây giờ cái nước mà nó còn trong hồ á, nó chảy ra, thì mình quán nó thấy nó chảy ra, thì nó chảy đến một lúc á, thì nó hết thôi. Mình thấy nó chảy vậy thôi. Thì nó chảy đến một khi mà dòng nước nó khô cạn á, có nghĩa là sinh tử không còn nữa. Quán là mình thấy cái dòng nước nó chảy vậy, biết nó chảy vậy thôi. Mình không có làm một cái chuyện gì hết, biết nó chảy ra đến lúc nó hết thôi. Dừng, đừng có đổ thêm bất cứ một cái nước nào ở trên nguồn nữa hết. Thì bây giờ mình tu á, mình phải dừng lại, chấm dứt. Thì cái trong đó có giới đó, chấm dứt sắc sanh, chấm dứt trộm cắp, chấm dứt tà dâm, chấm dứt nói dối, chấm dứt nói hai lời, chấm dứt nói độc ác, chấm dứt nói phù phiếm. Ý không khởi lên nữa, không nghĩ thiền, không nghĩ ác. Thì như vậy là mình dừng lại thân khẩu ý. Thì khi dừng lại như vậy thì nước ở trong hồ nó vẫn còn, dừng lại đừng có đổ. Thì mình quán, mình chỉ thấy gì thôi, thấy nó chảy, thì đến một lúc cái nước nó chảy xong là nó hết thôi. Quán là chỉ thấy nó xảy thế nào, nhìn như thế đó thôi, chứ mình không khởi lên một cái ý nghĩ thế này, ý nghĩ thế nọ, hay khởi lên một cái hành động phản ứng lại hay chống lại, không có làm công chuyện đó. Quán là chỉ có giống như mình nhìn thấy người ta đánh mỏ boxing vậy thôi, người ta đánh gì kệ người ta, rồi hết là nó tàn thôi. Mình không có phải chạy lên võ đài mà đấm bóp người ta, không phải vậy. Mình quán giống như mình nhìn người ta đánh football vậy đó, người đánh trò chơi vậy đó. Thì khi nó chơi hết cuộc chơi rồi nó tàn vậy thôi là xong. Nhưng mình không được khởi lên cái ý là nói người ta thế này, nói người ta thế kia, không được. cái dòng nước nó chảy thì cứ để cho nó chảy, nó khi nó hết thì thôi. Còn khi dừng có nghĩa là chấm dứt những cái giọt nước, đừng có đổ thêm đồng hồ nữa, đừng có đổ vô nữa, đổ nữa là nó chảy dài dài thôi. Thì cái sinh tử mình cũng vậy, nếu mà ý hành thân hành khẩu hành còn tiếp diễn giống như nước trong hồ vậy đó. Cho nên mình dừng là ý hành thân hành khẩu hành, đơn giản thôi, không có tạo thêm. Nhưng mà cái gì trong quá khứ của mình đã tạo rồi, bây giờ nó mới tuôn chảy ra. Giống như mình nó lưu giữ cái nước ở trong hồ rồi, từ từ nó tuôn trào ra. Thì cái tuôn trào đến một cái lúc nào đó nó hết, thì Đức Phật nói là 7 năm à, mình phải thấy cái điều đó. Cho nên phải hiểu chỉ quán là gì. Chỉ là dừng và ý hành thân hành khẩu hành. Quán là giống như mình nhìn một cái trận đánh thể thao, quán thấy nó làm kệ nó, nó đánh nó sao kệ nó, đâu liên hệ gì tới mình đâu. Mình khởi cái tâm nhào lên đánh hùa vô nó thì nó sẽ đánh lại mình. Mình không được làm công việc đó. Nó chảy nước thứ cho nó chảy, buồn vui cứ biết buồn, vui biết vui, thở tham biết tham, sân biết sân, tâm quảng đại biết quảng đại. Thì cái gọi là chánh niệm đó. Thì khi mình chỉ biết như vậy thôi là xong, là 7 năm chứng quả là hắn thôi, đơn giản vậy đó. Nhưng mà nhiều vị không có thấy đó, cái hình ảnh mà tánh thấy nói là nước ở từ cái nguồn đó, mà nó chảy xuống cái nước trong nhà mình đó, khi mình vặn nước đó, nó chảy ra. Nhưng mà nếu cái nguồn nước mà không đổ thêm đó, thì cái nguồn nước sẽ chấm dứt. Thì cái nguồn mà để cho tái sinh là chính là thân hành khẩu hành ý hành. Cái nguồn này chấm dứt cái nguồn này, dừng lại cái nguồn nước đó, dừng lại cái nguồn thân hành khẩu hành ý hành, thì nơi đó chấm dứt sinh, đó là chỉ quán là như vậy đó. Giờ nghe tiếp, đó là cái minh và giải thoát. Thì cái minh này á, là khi mà minh khởi á, thì vô minh diệt. Mà cái minh này á, là rõ biết như thật đây là khổ, rõ biết như thật đây là tập khởi của khổ, rõ biết như thật đây là vượt khổ, rõ biết như thật đây là con đường vượt khổ. Cái minh này khởi lên đó là hành diệt. Nhưng mà minh đó là mình cũng giải thoát 40 câu đó. Ví dụ như mình biết cái câu đó là dẫn tới là chấm dứt ý hành, nhưng mà mình cũng giải thoát cái câu đó luôn. Có nghĩa là mình không còn ràng buộc vô chấp vô cái tứ thánh đế nữa. Thì khi ngay khi mình buông xả được cái tứ thánh đế đó là mình cũng giải thoát luôn. Có nghĩa là cái minh là cái để một cái sợi dây mà để mình đi qua sông. Thì khi mình qua sông rồi đó, là mình tháo cái sợi dây ra, mình bỏ sợi dây lại, mình không mang theo. Thì ngay khi mình tháo cái sợi dây đó là giải thoát, vậy thôi. Cho nên cái giải thoát mình phải chứng. Tại vì mình nhờ cái dây đó, nhờ cái tứ thánh đế mình chấm dứt được thân hành khẩu hành. Nhưng mà nó còn có sợi dây đó mình phải dẹp luôn. Là tứ thánh đế đó, phải dẹp luôn, là gọi là phải chứng. Cho nên cái chứng minh luôn luôn đi với giải thoát. Trong cái kinh Thiếu Kinh Phương Quảng, Dhammadina đó, Ni Sư đó, có nói cái chỗ mà giải thoát đó. Thì trong cái này nói mình mà giải thoát, chỉ và quán là phải tu tập, rồi vô minh và hữu ái phải diệt tận. Khi cái minh là tự động nó diệt thôi, năm thú ứng mình phải liễu tri. Đó là những gì Đức Phật nói. Thì bây giờ có một trang nữa thôi, nói về là thánh đạo tám ngành, là nó hết cái bài kinh này. Nghe tiếp.
Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân tai. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân mũi. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân lưỡi. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân thân. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân ý. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân các pháp. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân ý thức. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Thấy và biết như chân cảm thọ ấy, nên vị ấy không ái trước đối với ý, không ái trước đối với các pháp, không ái trước đối với ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ. Vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy, tâm khổ não được đoạn tận, vì ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc, kiến gì như chân của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến, tư duy gì như chân của vị ấy, hoặc mạng của vị ấy đi đến thanh tịnh tốt đẹp. Và thánh đạo tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy, do sự tu tập thánh đạo tám ngành này như vậy. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí, minh và giải thoát? Những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chân thành.
Cái đoạn kinh này ấy, là tóm tắt những cái gì mà đã giới thiệu trước đó. Thì cuối cái bài kinh ấy, là Đức Phật vẫn nhấn mạnh mình tu tập thánh đạo tám ngành và phải chứng cho được minh và giải thoát, tức là phải có minh, tức là rõ biết tứ thánh đế. Thì cái kết luận ấy, của cái bài kinh này ấy, là không nên ái trước đối với pháp, không ái trước đối với ý thức, không ai trước đối với ý, không ai trước với ý xúc, đúng không? Thì khi mà mình không ai trước như vậy á, thì những cái thân mà thọ khổ, tâm thọ khổ không còn nữa. Và cái cách mà Đức Phật biểu mình là phải tu tập thánh đạo tám ngành và phải có cái minh về giải thoát. Thì như Tánh Thấy nói á, thì cái bài kinh này nói về sáu xứ, có nghĩa là nói những cái nơi chốn mà nó có sẵn, ví dụ như sáu xứ là ngoại xứ, nội xứ thức luôn, rồi ý xúc hay nhãn xúc là nói rất rõ ràng. Thì quanh đi quanh lại á, thì khi những cái xúc nó có cái ba cái thọ, thọ lạc, thọ khổ, không khổ, không lạc, nếu mình ái trước cái thọ lạc đó, đó thì sẽ dẫn mình đi đến cái tham, đắm nhiễm cái cầu hủy lạc chỗ này chỗ nọ, và chính cái ái đưa mình đi tái sinh, thì chính là cái 12 nhân duyên. Nhưng mà cái quan trọng đó mà theo mấy ngày nay cảm thấy ngẫm nghĩ về cái bốn chân lý cao thượng đó. Cái chân lý cao thượng thứ hai gọi là tập, là nhân. Có tập thì sẽ có khổ, không tập không khổ. Như vậy người tu hành là làm cái gì? Là không tạo cái nhân nữa. Mà không tạo nhân nữa nghĩa là gì? Có nghĩa là không khởi ra hành, không khởi ra thân hành, không khởi ra khẩu hành. Thì Đức Phật nói có hai cái pháp phải tu tập, chỉ và quán. Tức là mình chỉ cái ý hành, mình chỉ cái thân hành, khẩu hành là chấm dứt sinh tử. Rất đơn giản. Tuy nhiên nó có những cái quá khứ nó vẫn còn, thì nên phải nói là quán. Nhìn chúng diễn tiến xảy ra, chúng diễn tiến đến một cái thời điểm là chúng hết, là xong. Tuy nhiên á, để mà diệt được cái nguyên nhân đó thì rất là phức tạp. Mặc dù mình biết dừng là cái ý hành thân, hành khẩu hành là có niết bàn đó, nhưng mà chuyện dừng không phải đơn giản. Phải có tám thánh đạo mới dừng được. Thì cái tám cái chi nhánh này là mục đích của nó là dừng ý hành thân hành khẩu hành đó, để ngưng lại, không cho cái ý khởi lên, không ngưng cho cái khẩu khởi lên, không ngưng cho cái hành khẩu lên khởi lên. Thì cái mà bộ phận thô là khẩu và thân, trong ba cái ý hành là vi tế, khẩu hành và thân hành là thô. Cho nên có những cái chi phần để chấm dứt cái phần thô đó chính là thân nghiệp, khẩu nghiệp, mà trong Bát Thánh Đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng và chánh tinh tấn. Bốn cái đó là để chấm dứt cái phần thô. Còn chánh niệm và chánh định là chấm dứt cái phần vi tế, là ý hành. Cho nên khi mình vô chánh niệm là cái ý hành rất là nhỏ nhặt, cái nó không phải còn cái phần mà nói là hai lời không có vụ đó, hoặc là sắc sân trộm cắp không có, chánh mạng không có nữa. Thì cái đó phần thô mình đã diệt được cái thân hành khẩu hành rồi, thì bây giờ nó còn có ý hành nữa thôi. Thì do chánh niệm là cái ý hành, cho nên cái ý hành rất mình bắt mình đâu có cái người nào cảm nghiệm thôi, chứ đâu có diễn đạt được ý hành là cái gì. Cái gì nó xảy trong tâm làm sao mình biết được. Do vậy cho nên chánh niệm và chánh định để tiêu gì không cho ý hành khởi lên. Và khi ý hành mà nó ngưng hoàn toàn rồi đó, là mình chứng quả niết bàn ngay đời này, đơn giản rồi. Thành ra cái chân lý cao thượng thứ hai đó, mình phải thấu rõ đó là tập khởi nguyên nhân khổ, mà nguyên nhân của nó là do ba cái này tạo ra: thân hành, khẩu hành, ý hành. Thì Đức Phật nói mình dùng chỉ và quán để làm công việc đó. Chỉ là dừng lại thân hành, khẩu hành, quán là thấy nó xảy như thế nào, ghi nhận thế đó. Tuy nhiên để thực hiện được cái chỉ và quán này phải sử dụng bát thánh đạo, thì trong đó có cái khâu chánh ngữ chánh nghiệp, và để dứt được cái thân hành khẩu hành, rồi cái ý hành là dùng chánh niệm. Cho nên khi nào người nào mà chưa chấm dứt được thân hành khẩu hành rồi thì sao mình dứt được ý hành được. Cho nên cái ý hành là cái cuối cùng, nó rất là vi tế, còn rất là nhỏ nhẹ thôi. Thành ra cái dùng phải chánh niệm, cho nên chánh niệm tỉnh giác rất là vi tế, nó khởi ra rất là nhanh. Ví dụ mình chỉ thấy một cái cảnh đẹp thôi, và nó đã khởi lên cái phân biệt rồi, là cái chấp trước rồi. Ái trước hay chấp trước mình giống nhau rồi, mình ái trước cái sắc, hay mình ái trước cái thức, hay mình ái trước cái con mắt, hay cái gì cũng vậy hết. Ái thì những cái ái trước đó là cái ưa thích đó, chính cái đó nó đưa đi đưa tái sanh, có cái ý rồi có tái sanh nữa. Cho nên mình giữ được cái ba cái lá thanh tịnh đó là mình không khởi lên đó, là cũng như là mình đã đi đúng hướng với cái tứ thánh đế đó. Cho nên mình hiểu cái tập rồi á, thì cái nguyên lý của nó, có tập là có khổ, có tập là có khổ, có nhân là có quả thôi. Bây giờ mình không muốn có quả đừng có tạo nhân, mà cái nhân tạo đó thì chỉ có ý hành, thân hành, khẩu hành thôi. Đó là cái bài kinh này để Đức Phật nói cho mình chỉ vào quán, và cũng phải tu tập bát thánh đạo tám ngành để mình diệt những cái chỉ, tức là mình phải suy cái thân hành, khẩu hành, rồi cái chánh niệm để dùng diệt cái ý hành, chánh niệm nhất định để diệt cái ý hành thôi. Mình biết như vậy thì mình nói là mình biết cái tám chi phần đó, cái chi phần là nó làm công việc gì. Ví dụ như chánh ngữ, cái công việc đó là gì, dừng là cái gì, chánh nghiệp nó dừng là cái gì, là chỉ mà chánh mạng nó dừng là cái gì, thì mình phải biết cái nhiệm vụ đó, mình dừng cái thân hành, khẩu hành trước. Tại vì cái thân cái khẩu là miệng mình, cho nên cái người mà dừng được cái miệng là tu được nhiều lắm rồi. Chứ còn cái ý nữa thôi, mình chỉ tu cái ý nữa thôi. Thì muốn tự ý thì có cái chánh niệm chánh định để làm công việc đó. Chánh niệm chánh định cũng không có làm gì khác hơn đó, là quán cái sự khởi lên cái ý của nó. Tại vì để giống như cái hồ nước tánh nãy đã nói rồi, bây giờ nó đang chảy, mình không đổ thêm nước nữa là có nghĩa là mình không khởi lên nữa, không có đem cái nguồn nước mới nữa. Thì với cái lượng nước mình ở trong cái hồ đó, đó nó sẽ chảy ra. Thì khi nó chảy ra mình quán mà thấy nó như vậy, mình có khởi lên cái ý ý gì hết á, thì ngay đó nó chấm dứt thôi. Dòng nước nó chảy tới lúc nó không còn gì, nó chảy nó xong thôi, là mình có niết bàn cái đời này. Nên cho nên cái chữ mới kêu là bốn chân lý cao thượng. Nếu mình hiểu nó rồi mình mới thấy là bốn chân lý cao thượng. Có nhiều vị không hiểu được cái chân lý bốn chân lý này thì thấy cái tứ thánh đế rất là tầm thường, nhưng mà khi mình thấu đáo rồi mình hiểu rồi thấy rất là vi diệu, rất là huyền diệu, có thể giúp cho mình không còn tái sinh đời này. Bằng những ví dụ cụ thể có thể chứng minh được, là ta thấy bằng cái ví dụ là hồ nước trên nguồn nó chảy ra ngay cái dồi nước tới nhà mình đó. Khi mình mở thì nó chảy, thì cái dòng nước chảy giống như dòng nước sinh tử vậy, nó tiếp tục không bao giờ ngừng. Bây giờ mình muốn cái dòng nước sinh tử này nó chấm dứt đó, thì mình phải dừng lại thân hành, khẩu hành ở cái nguồn đó. Thì một cái thời gian nước trong hồ mình không không thể làm gì khác hơn, thì nó từ từ nó sẽ chảy ra. Khi đó mình phải tu quán. Ví dụ như nó xảy ra những cái buồn vui, cảm thọ lạc, thọ khổ, nó có mà. Thì khi cái cảm thọ lạc mình ghi nhận là cảm thọ lạc, nhưng mà đừng có ái trước. Cảm thọ khổ mình biết là khổ, nhưng mà đừng có ái trước. Hay bất khổ không lạc mình cũng đừng có ái trước gì hết. Thì ngay đó là chấm dứt sinh tử rồi. Trong vòng 7 năm là mình có cái quả A-la-hán ngay đây này. Đó là ý nghĩa cái bài kinh mà tâm thấy hiểu được và muốn diễn đạt lại, với cái hình thức là cái ví dụ cái nguồn nước từ cái nguồn chảy xuống tới cái nhà mình, và khi mà cái dòng nước trong nguồn chấm dứt là cái dòng sinh tử cũng chấm dứt. Đó là cái bài kinh mà tất thấy hiểu được xin giới thiệu ngày hôm nay. Thì bây giờ mời các đạo tràng nghe bản nhạc không lời do Thanh Hà mở đường. Thanh Hà, Thanh Hà có cái bài hát gì mà không lời không, hay bài hát gì mà nó liên hệ tới đạo rồi đó, xin mở lên. Thanh Hà có đâu? mở đơn hàng á.
Tứ diệu đế bát thánh đạo đúng không ạ? Thập nhị nhân duyên. Giờ thì con muốn hỏi chú một cái là như thế này thôi. Mình nhà nói tứ diệu đế bát thánh đạo thập nhị nhân duyên, nói ra là như vậy thì mới chỉ là gọi tên, và mình biết cái pháp đấy là nó đem lại cho mình cái gì trên bề mặt của ý thức, suy nghĩ, nhận hiểu. Cái đó cũng là rất là quan trọng. À, rất là hoan hỷ và cũng rất là cảm khái và các tánh thấy đã có những cái sự diễn tả như vậy bấy lâu nay để cho những người mà chưa hiểu biết về tứ diệu đế bát thánh đạo có dịp hiểu biết hơn. Nhưng bây giờ xin hỏi bác tánh thấy, tên của cái pháp đó là tứ diệu đế bát thánh đạo đúng không ạ? Thập nhị nhân duyên. À, cứ nói là gói gọn là tứ diệu đế thôi. Vậy thì xin hỏi bác là cái tứ diệu đế đó khi chúng ta tu tập thì nó hành trong cái nội thể chúng ta như thế nào, đường đi nước bước của nó ra làm sao, và nó có cái công năng gì, chuyển hóa cái gì trong nội thể của chúng ta, nó chuyển hóa cái tâm của chúng ta như thế nào, ra làm sao trong chính trong cái nội thể khi chúng ta tu tập, và cái quan sát cái đường đi nước bước của cái sự hành trì của cái tứ diệu đế đó trong cái nội thể tâm thức của chúng ta. Đây là cái câu hỏi kinh nghiệm thực sự khi hành pháp tứ diệu đế. Cảm ơn bác Tấn Thấy. Bây giờ xin mời bác Tấn Thấy.
Cảm ơn bác Hùng Nha Trang. Thì khi mà thấu rõ tứ thánh đế đó, thì cái điều đầu tiên đó, mình sẽ không, cái tham của mình giảm đi rất là nhiều. Và tham giảm đó, thì cái an lạc nó tăng lên, cái sân nó giảm đi rất là nhiều. Tại vì mình biết cái nguyên nhân khổ, mình không có chấp nó, mình không khởi lên chấp trước, thì cái an lạc cụ thể nhất, nếu có người chê mình hay có người khen mình, có người làm một cái điều gì, tâm mình nó tự tại, nó không có bị xao động, nó không có phiền muộn, cái đó là cái hiệu quả thấy rõ trước mắt. Và thứ hai nữa, khi mà mình dừng lại á, những cái hành động đó, thì cái thân mình nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ cái tâm mình không hướng ngoại, tức là không hướng về thanh hương vị xúc pháp á, thanh hương vị xúc pháp á, thì cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi hơn so với cái người mà chạy theo những cái sắc thanh hương vị xúc. Và khi mình hiểu được cái nguyên nhân rồi đó, thì mình chấm dứt cái nguyên nhân đó đó, thì thứ nhất là tâm mình nó tham nó giảm đi rất là nhiều. Mà tâm tham mà nó giảm đó, thì cái an lạc nó tăng lên, cái sân mình cũng giảm theo. Ví dụ nếu mà không biết thứ đó đấy đó, thì mình hay chấp, mình chấp vào cái biết của mình đó. Thì khi người ta khen đó, thì mình khởi lên cái tâm tham ái, và khi người ta chê đó, mình khởi lên cái tâm sân. Thì ngay đó là cái tâm mình nó đã an lạc, không còn phiền muộn. Nó diễn tiến rất là dễ dàng. Ví dụ như tâm sân đó, mình rất là nhiều phiền muộn và đau khổ. Bây giờ mình không sân nữa, mình không có chấp trước nữa, thì ngay đó đó thì không còn nữa. Bây giờ như Tánh Thấy có nhiều lần, Tánh Thấy vô đây có nhiều người chê Tánh Thấy đâu sao đâu. Tại vì Tánh Thấy là không còn chấp trước nữa. Rồi cái tham của mình không còn nhiều nữa. Ví dụ giờ có tiền thì mình xài, không có thì thôi, không có bận tâm. Tại mình không có chấp trước thì nó không có được phần nào. Cho nên khi mà hiểu được cái tứ thánh đế rồi đó, là nó giúp cho mình đó, giảm được cái tâm tham và tâm sân. Mà khi tâm tham và tâm sân mà giảm nhiều, có nghĩa là mình ly dục khá nhiều. Mà khi mà ly dục á, thì cái trạng thái hỷ lạc nó nhẹ nhàng đó, nó bắt đầu nó phát sinh ra chứ. Cho cái người nào mà không biết cái tứ thánh đế rồi đó, thì cái tham sân điều đầu tiên là phải giảm mới được. Nếu mà không giảm là có vấn đề. Tại vì cái tham sân là do mình ái trước, như cái bài kinh này vừa nói ái trước. Mình ái trước đó chính là cái nguyên nhân mà để cho mình có cái phiền muộn trong tương lai. Do đó mình biết cái điều đó, mình không ái trước cái gì hết. Mình không ái trước mắt, mình không ái trước nhận thức, mình không ái, ái trước nhận thức hay nhận xúc. Mình không ái trước. Mình không ái trước thì nó không có cái tâm sầu muộn. Thì đó là theo cái sự mà thực tập của tánh thấy đó, nó có cái hiệu quả rõ ràng là cái tâm mình nó không có lao chao nữa. Còn những cái lúc đó, mình chạy theo những cái sự vật bên ngoài đó, thì nó có cái chấp trước đó, mình rất là phiền muộn, rất là lăn xăn cái tâm từ từ. Thì với cái bài kinh tứ niệm xứ, nếu mà mình thực tập liên tục như vậy thì cõi mấy năm là mình sẽ một trong bốn thánh quả. Cái thánh quả là cuối cùng là A-la-hán, chấm dứt sinh tử đời này mà quả bất lai. Nếu mà thực hiện chánh tứ niệm xứ, tứ niệm xứ nó nằm trong chánh niệm, thì có cái pháp kêu là tu chỉ tu quán á. Thì khi mình quán á, là để mình coi cái sự việc nó xảy ra, chỉ là dừng lại thân khẩu ý, là vậy thôi. Mình dừng được thân khẩu ý rồi đó, thì còn cái gì nó sót lại mình quán, thì nó phải có thời gian nó thanh lọc lại, thì cái tâm mình nó mới an lạc được.